Một góc ngành y. Ngành y là một ngành nhạy cảm, cũng như ngành giáo dục, ngành công an. Chỉ sai một ly là đi một dặm. Người bệnh được giúp đỡ, nhưng cũng có thể bị tổn thương bởi thầy thuốc, và ngược lại. Bệnh nhân cũng có lúc không thông cảm do không hiểu tính chất công việc của thầy thuốc. Nhân viên y tế phải luôn tiếp xúc với những vấn đề tế nhị nhất của con người. Lúc con người bộc lộ sâu sắc nhất sự yếu ớt và bất lực của mình. Bạn có cảm giác gì khi thấy một vị giám đốc oai phong, hàng ngày hét ra lửa, đang ngồi co ro như một đứa trẻ cần che chở, bộ mặt nhăn nhúm vì sợ hãi khi biết mình bị ung thư? Có bao giờ bạn phải ngửi mùi tanh nồng của máu hòa với mùi hôi hám của rượu và thức ăn lên men phát ra từ cái miệng đang ra sức chửi rủa, văng tục chưa? Bạn cảm thấy thế nào khi phải chăm sóc, băng bó cho một người nồng nặc mùi xú uế vì đã bài tiết trong lúc hôn mê? Bạn nghĩ gì khi phải chịu đựng một người đầy quyền lực vào cấp cứu trong cơn say, đòi gặp ông này bà nọ, đòi đuổi việc bạn vì bạn không trả lời những câu hỏi vớ vẩn của ông ta? Bạn cảm thấy thế nào khi phải vụt tay vào một vết thương sâu hoắm hoặc một cặp mắt bị trái nổ nát bét, không còn chút hy vọng nào? Bạn đã bao giờ thấy người ta xếp lại từng mảnh da bị cày xới bởi kính xe hơi dở trên mặt một người phụ nữ trẻ chưa? Bạn sẽ làm gì khi thấy một người phụ nữ nhập cư nghèo khổ quỳ xuống khóc ngất trước phòng săn sóc đặc biệt? Người ta thông báo cho bà biết đứa con thứ hai của bà vừa qua đời sau chỉ nó một ngày cũng vì tai nạn giao thông. Sau một đêm trực, người bác sĩ cảm thấy mình không còn là mình nữa. Nhìn vào gương, thấy đầu tóc bù xù, mặt mày phờ phạc, làn da mịn màng được thay thế bằng làn da tai tái, sần sùi, quần áo đầy mùi mồ hôi, có khi còn dính máu. Thèm một giấc ngủ hơn bữa cơm sơn hào hải vị. Dân y nằm đâu ngủ đó, tranh thủ ngủ được lúc nào hay lúc đó. Cơm bệnh nhân thế nào thì cơm nhân viên trực thế ấy. Nếu không chuẩn bị tinh thần ăn để sống mà làm việc thì rất dễ quạo. Dân y tương đối xuề xòa cũng nhờ ăn ngủ lăn lộn với những đau khổ của bệnh nhân. Thử hỏi một người không có ít nhiều lương tâm có thể tồn tại bao lâu với nghề? Bác sĩ còn mở được phòng mạch, còn điều dưỡng, hộ lý, đa số chỉ sống nhờ lương và thêm một ít tiền dịch vụ, tháng lương phụ bệnh viện cho thêm tùy hỷ, không thắc mắc tiền ấy ở đâu ra, ít hay nhiều, có là quý rồi. Nếu bạn vượt qua được hầu hết những thử thách ấy mà không nhăn nhó, hoặc tốt hơn, vẫn tươi cười, bạn sẽ được gọi là từ mẫu. Còn nếu không thì coi chừng bạn sẽ là người vô lương tâm. Lần nọ, một nữ điều dưỡng đang cuống cuồng hoàn thành chồng hồ sơ mới để kịp lãnh thuốc cho bệnh nhân trước 11 giờ, thì thân nhân bệnh nhân đến hỏi. Cô trả lời xong cúi xuống tiếp tục công việc gian dở. Người thân nhân hỏi lần nữa câu hỏi cũ. Cô gắt, tôi đã nói rồi mà. Người kia nửa đùa nửa thật. Lương y như từ mẫu mà. Cô chán ngán nói lại. Xưa rồi. Câu chuyện trở thành chuyện tiếu lâm truyền miệng trong bệnh viện. Cô cũng không buồn thanh minh, Ai muốn hiểu cô là phù thủy hay từ mẫu thì tùy, miễn cô vẫn hoàn thành trách nhiệm là được. Nhân viên y tế có vẻ ít xúc cảm, nhưng họ biết mình phải giúp bệnh nhân bằng chuyên môn, chứ không phải bằng nước mắt hoặc những lời xã giao lịch lãm. Niềm vui của thầy thuốc là nét mặt mãn nguyện, bình an, khỏe mạnh của bệnh nhân khi ra viện. Có những bệnh nhân vào viện với thị lực chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi điều trị, nhìn thêm được 2-3 hàng trên bảng thị lực đã sung sướng rồi. Bệnh nhân hớn hở cảm ơn, bác sĩ lại ngậm ngùi vì biết căn bệnh sẽ tái phát dẫn đến mù lòa. Trái lại, có người sau mổ đục thủy tinh thể ra viện, thị lực 7-8/10 vẫn trách móc kêu ca. Niềm vui không trọn vẹn, đành phải tự an ủi. Mình đã cố gắng hết sức, nhưng không phải lúc nào cũng đáp ứng được yêu cầu của bệnh nhân. Bác sĩ không phải thánh, cũng đầy giới hạn, nên có lúc gây tai biến cho bệnh nhân, đành phải nghe những lời trách móc, tệ hơn là dọa dẫm, nhục mạ của thân nhân. Khi ấy, trong lòng họ rối bời, không ai chia sẻ. Có một bác sĩ khá lớn tuổi bị công an đến nhà áp giải như tội phạm hình sự vì một bệnh nhân được ông cắt nốt ruồi đã chết sau khi về nhà vài tiếng. Thật đau xót. Theo cách nhìn thiếu cảm thông như thế, cầm dao giúp người lại trở thành giết người. Vào ngành y, chỉ vì vẻ thanh cao của chiếc áo blues trắng hoặc vì vinh quang của những ca điều trị thành công thì quả là sai lầm lớn lao. Một số người sau 6 năm đèn sách đã bỏ nghề. Số khác chuyển sang làm hành chánh, không làm chuyên môn. Có những người mượn tiếng là bác sĩ để có thêm uy tín trên chính trường, thương trường, trường đời. Đa số gắn bó với nghề phải là những người yêu nghề, yêu người hoặc từng khổ đau vì bệnh tật đã cướp đi người thân của mình. Một góc ngành y là thế đó. Chắc các bạn sẽ bảo tôi bênh vực ngành y quá. Nhưng chỉ bêu xấu ngành y thì phỏng có ích gì. Trong mỗi con người, ai chẳng có những con sâu. Chỉ cần tưởng rằng mình đang ban ơn cho bệnh nhân mà quên mất mình đang phục vụ, bạn có thể tức thời biến thành một con sâu rồi. Nếu sinh viên y khoa và các nhân viên y tế luôn khiêm tốn, tự hoàn thiện nhân cách của mình và biết quan tâm hơn đến tâm lý trị liệu, không để mình lệ thuộc vào kỹ thuật đơn thuần thì thật lý tưởng. Về phía bệnh nhân, thiết tưởng cũng nên tìm hiểu về bệnh tật của mình và cách điều trị để dám nói không với những đề nghị không chính đáng của bác sĩ. Có như vậy mới có sự cảm thông giữa thầy thuốc, bệnh nhân và ngăn chặn bớt những tiêu cực.